là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái sôi nổi đóng góp ý kiến vào luật đất đai sửa đổi, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả bước đầu trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 trên địa bàn huyện Yên Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1160 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chấp thuận việc thành lập Đảng bộ toàn BIDV. Ngày 15 tháng 3, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức hội nghị chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái.
Đảng bộ BIDV chi nhánh Yên Bái hiện có 68 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ BIDV chi nhánh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo kinh doanh an toàn trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Năm 2022 là năm thứ 9 liên tiếp chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là năm thứ 8 duy trì xếp hạng 1 và được nhận danh hiệu lá cờ đầu của khu vực miền núi phía Bắc. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời mong muốn Đảng bộ BIDV chi nhánh Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà trong thời gian tới để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ký kết biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của Đảng ủy cơ sở BIDV Yên Bái, ký kết biên bản chuyển giao tổ chức đoàn và đoàn viên.
Huyện Yên Bình đề ra mục tiêu được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Tuy nhiên, qua đánh giá rà soát đến nay, huyện mới đạt 2 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn 7 tiêu chí chưa đạt. 2 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới mà Yên Bình đặt ra là tiêu chí số 3 về thủy lợi, về phòng chống thiên tai, tiêu chí số 4 về điện. Năm 2023, huyện Yên Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời xây dựng thêm 3 xã là Xuân Long, Bạch Hà, Mỹ Gia đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Thác Bà và thị trấn Yên Bình đạt chuẩn đô thị văn minh.
Đảng ủy Công an huyện Con Trải vừa tổ chức hội nghị bí thư chi bộ giỏi năm 2023 với sự tham gia của 19 bí thư chi bộ các đội nghiệp vụ và ban công an các xã thị trấn trong toàn huyện. Tham dự hội thi, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi, gồm phần thi viết và phần thi sân khấu hóa. Trong phần thi sân khấu hóa, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm giới thiệu về bản thân, chức năng nhiệm vụ của chi bộ, phần thi hỏi đáp lựa chọn ngẫu nhiên các câu hỏi do ban tổ chức chuẩn bị, phần thi lý thuyết theo nội dung đề cương của thí sinh đã chuẩn bị trước. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao qua các phần thi, các thí sinh đã thể hiện khả năng năng lực của bản thân trong việc nắm bắt và truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, nắm vững điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng và nghị quyết chỉ thị quy định hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng trong công an nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, 3 giải phụ cho các thí sinh đạt thành tích cao trong các phần thi.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức gặp mặt học sinh đạt giải, giáo viên các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2022-2023.
Tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên có 3 học sinh dự thi môn lịch sử và 1 học sinh dự thi môn tin học. Trong đó có 2 em học sinh đạt giải, đó là em Trần Thị Đào đạt giải nhì, em Bàn Kim Tư đạt giải ba. Cả 2 em đều là học sinh lớp 12A5 do cô giáo Phạm Thị Hồng, giáo viên dạy môn lịch sử làm chủ nhiệm. Cả 2 em Đào và Thư đều cư trú ở xã Xuân Ái, trong đó em Bàn Kim Thư là người dân tộc Dao. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Văn Yên đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của các em học sinh và các thầy cô giáo trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, trường Trung học phổ thông Chu Văn An cần triển khai cụ thể chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ở các vùng, các bậc học, nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng thực hành và kỹ năng sống cho học sinh. Đối với các em học sinh, trong huyện cần tiếp tục học tập rèn luyện, thích ứng nhanh với đổi mới sáng tạo, đóng góp vào công cuộc phát triển của quê hương đất nước. Nhân dịp này, huyện Văn Yên đã khen thưởng cho giáo viên và hai học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2022-2023.
Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với huyện Lục Yên tổ chức truyền thông phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường tiểu học Minh Xuân. Tại buổi truyền thông, các em học sinh đã được truyền tải chính sách pháp luật của nhà nước về quyền trẻ em, kiến thức và kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Thông qua chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội trong việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, đây cũng là sân chơi bổ ích giúp các em có thêm kiến thức phòng tránh tai nạn tốt hơn. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân, học sinh và phụ huynh về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước đối với trẻ em. Tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn thương tích hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động, phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại các trường học, thôn bản, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định ngày 15 tháng 3 kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi để xây dựng luật những ngày này, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý về luật được các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái tổ chức rộng rãi, công khai, minh bạch, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm góp phần hoàn thiện luật, đảm bảo chất lượng khoa học hiệu quả, khắc phục những bất cập trong thi hành luật hiện nay, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trên cơ sở nghị quyết số 170 của Chính phủ và quyết định số 120 của Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 17 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sau một thời gian triển khai, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, nhân dân tập trung vào các vấn đề trọng tâm của dự thảo luật. Đến nay đã có trên 6.000 lượt ý kiến tham gia của các tổ chức cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh vào dự án luật. Ông Lương Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Với hình thức lấy ý kiến qua nhiều các hình thức khác nhau, lấy ý kiến qua hình thức văn bản trực tiếp, bao gồm bằng văn bản, bao gồm bằng thư điện tử, rồi lấy ý kiến qua trang web của sửa đổi luật đất đai do Bộ Tài nguyên Môi trường lập, và lấy ý kiến qua các hội thảo khoa học hoặc là lấy ý kiến qua cái website của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Sở Tài nguyên Môi trường, của các cái cơ quan như là Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình. Thì theo đó thì các cơ quan, các đơn vị đã có các cái ý kiến đang gửi về Sở Tài nguyên Môi trường. Bước đầu thì qua tổng hợp thì người dân thì tập trung vào các cái ý kiến. Đấy là vấn đề quy hoạch, vấn đề kế hoạch sử dụng đất, vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề về giá đất, vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, và đặc biệt là cái vấn đề về cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất và đăng ký đất đai của người sử dụng đất là trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được các cơ quan và các địa phương của thành phố Yên Bái triển khai, lồng ghép vào nhiều cuộc họp của chi bộ và tổ dân phố. Đa số nhân dân bày tỏ nhất trí với dự thảo luật và bổ sung nhiều ý kiến sát thực. Bởi thực tế hiện nay tại thành phố Yên Bái đang có nhiều công trình dự án được triển khai cần thu hồi đất của người dân. Chủ trương lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân tham gia vào dự án luật đất đai sửa đổi cũng đã được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao về sự công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ. Thời gian qua, nhân dân thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia ý kiến, đề cập nhiều đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, phải bảo đảm cho người bị thu hồi đất có chỗ ở, có đất sản xuất, có điều kiện sống, bảo đảm bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn trên địa bàn. Bà Bùi Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, thì Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường triển khai đến 10 trên 10 tổ dân phố, và các tổ dân phố cũng đã tổ chức họp để lấy ý kiến của nhân dân. Theo kết quả tổng hợp thì đã có 8 trên 10 tổ dân phố tham gia ý kiến và 2 tổ dân phố thì nhất trí với dự thảo đã đưa ra. Đối với các ý kiến của nhân dân tham gia thì tập trung vào 6 nhóm nội dung: về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, về phát triển quỹ đất, về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Về việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo thì cũng đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, huy động được trí tuệ, tâm huyết cũng như là nguyện vọng của nhân dân và cũng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Lại nhân dân trên địa bàn phường thì các bác tham gia ý kiến cũng rất là trách nhiệm và phát huy được cái quyền làm chủ của các bác ấy và bày tỏ được cái tâm tư nguyện vọng, và cũng đánh giá rằng là trong cái việc triển khai thực hiện lần này lấy ý kiến lần này là cũng có nhiều sự đổi mới và đáp ứng được cái yêu cầu nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.
Ghi nhận tại hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi do Hội luật gia tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái tổ chức. Hàng chục ý kiến của các đại biểu đóng góp vào các vấn đề của dự thảo luật như đề nghị làm rõ một số khái niệm và bổ sung thêm vào các điều của dự thảo luật, quy định cho phép chuyển nhượng thế chấp, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp giám sát, kiểm soát quyền lực. Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất. Các đại biểu cũng ý kiến một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà dự thảo luật chưa đề cập. Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đấu giá tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tham gia vào các nội dung, và cái nội dung và bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Tôi nghĩ là cái nội dung này thì nó rất là quan trọng, tại vì là mọi việc mà đơn thư khiếu nại cũng như bức xúc của nhân dân thì nó cũng liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Những nội dung này nó là ý kiến từ cơ sở, thì nó việc nó đảm bảo quyền lợi của dân, và khi đã được đạt được như thế thì khi mà dự thảo nó được sửa đổi, nó được đi vào cuộc sống thì nó sẽ đảm bảo cái nguyện vọng của dân và phát huy được cái nguồn lực đất đai vào việc phát triển kinh tế xã hội.
Luật đất đai có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, vì thế được người dân rất quan tâm. Thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo luật sẽ giúp hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa để quản lý sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Qua hội nghị, cơ quan chức năng đã tổng hợp nội dung tham gia góp ý gửi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhiều ý kiến đã thể hiện sự tâm huyết, có sự chuẩn bị kỳ công, tâm huyết. Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái cho biết.
Thời gian qua thì Sở Tư pháp đã phối hợp cùng với Hội luật gia của tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến và đã được tổng hợp báo cáo có các cái cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trong quá trình mà tham gia lấy ý kiến có thể nói là có rất nhiều các ý kiến từ cái thực tiễn đời sống, cho nên là cũng đã tham gia được vào các cái nội dung và theo yêu cầu. Trong quá trình tham gia lấy ý kiến, chúng tôi thấy rằng là đối với tỉnh ta, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng thì đều liên quan đến cái việc thu hồi đất và bồi thường tái định cư. Nhưng chúng ta biết rằng là cái hoạt động thu hồi đất là một trong những cái vấn đề hết sức nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ dẫn đến những cái xung đột về lợi ích giữa nhà nước, người bị thu hồi đất và người hưởng lợi từ việc thu hồi đất. Có thể nói là trên cơ sở cái kế hoạch của tỉnh và những gợi ý, nội dung có trọng tâm, trọng điểm từ Trung ương đối với lại người dân và doanh nghiệp, từ cái thực tiễn quản lý và từ thực tiễn cuộc sống, thì nhiều ý kiến tham gia đóng góp ý kiến cũng đã tham gia rất sát thực và rất cụ thể. Chúng tôi tin rằng là trên cơ sở cái tổng kết từ thực tiễn thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ có cái lựa chọn các cái nội dung ý kiến tham gia phù hợp để làm sao mà khi chúng ta ban hành cái luật đất đai sửa đổi thì có tính khả thi trong thực tiễn.
Là đơn vị thường trực tổng hợp các ý kiến tham gia luật đất đai sửa đổi, ngày 7 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị đã có 27 ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, tranh chấp đất, tái định cư sau thu hồi đất. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chuyên sâu về những điểm mới của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đặc biệt là các vấn đề nóng, phức tạp, hạn chế đang tồn tại trong quản lý và sử dụng đất thời gian qua. Hàng chục ý kiến tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi đều được lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiếp thu, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo luật. Là cơ quan thường trực của tỉnh, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, góp ý của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Ông Lương Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Để mà luật đất đai sửa đổi đi vào cuộc sống thì chúng tôi cho rằng là cũng cần phải tổng hợp một cách khách quan, nhưng mà phải khoa học, đầy đủ, phản ánh trung thực các cái ý kiến từ các cơ quan nhà nước cho đến của người dân. Thời gian tới thì Sở Tài nguyên Môi trường trên cái cơ sở tổng hợp từ ý kiến của tất cả các sở ngành sẽ có một cái báo cáo tổng hợp để tham mưu cho Ủy ban tỉnh để có cái ý kiến chính thức về Bộ Tài nguyên Môi trường. Ngoài các cái ý kiến phản ánh của người dân cho đến người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhưng cũng phải có ý kiến quan điểm của tỉnh Yên Bái đối với vấn đề luật đất đai sửa đổi, từng nội dung, từng điều, từng khoản, đặc biệt là vấn đề là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân vào dự án luật đất đai sửa đổi lần này, có một số ý kiến cho rằng luật nên có những quy định để làm rõ hơn, cụ thể hơn, tránh tạo kẽ hở cho một số đối tượng trục lợi, hay quy định quy hoạch các dự án phải có thời gian cụ thể để tránh việc dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của người dân. Dự án luật đất đai sửa đổi được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa để quản lý sử dụng đất đai hiệu quả. Cùng với nhân dân cả nước, sự tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái vào dự án luật đất đai sửa đổi lần này sẽ góp phần quan trọng để khắc phục những bất cập trong quản lý và sử dụng đất hiện nay ở cơ sở.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm học thứ 3 ngành giáo dục đào tạo Yên Bái cùng với cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại huyện Bình, mặc dù còn nhiều khó khăn song với nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện, nên chất lượng giáo dục đào tạo đã thu được kết quả khích lệ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Buổi học toán của thầy và trò học sinh lớp 7B, trường trung học cơ sở Bảo Ái, huyện Bình. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trở nên sôi nổi, giáo viên chủ động hơn với phương pháp dạy học sinh mạnh dạn tự tin cho học tập. Em Nguyễn Minh Hằng, lớp 7B, trường trung học cơ sở Bảo Ái, huyện Bình chia sẻ.
Được học chương trình mới năm 2018, cho thấy là được các thầy cô cho sử dụng bảng tương tác này, máy chiếu, cho thấy rất là sinh động và vô cùng hiểu bài ạ. Các bài giảng của các thầy cô luôn cho các hình minh họa và khiến cho bọn cháu có tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn.
Từ khi được tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều học sinh của trường trung học cơ sở xã Bảo Ái, huyện Bình đã có sự thay đổi về nhận thức, chủ động tiếp cận, lĩnh hội kiến thức. Nhiều em đã bộc lộ được khả năng tư duy vượt trội của bản thân ở từng môn học, toán, tiếng Việt, tiếng Anh, âm nhạc. Đối với các thầy cô giáo, đã chủ động tìm các phương pháp giáo dục hiện đại gắn với thực tiễn cuộc sống, gần gũi và hấp dẫn, tạo điều kiện cho học sinh phát triển về năng lực và nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường. Ông Nguyễn Xuân Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bảo Ái, huyện Bình nói:
về cơ sở vật chất, những thiết bị thì cũng mới đáp ứng được tối thiểu cái nhu cầu để phục vụ đáp ứng cho công tác giảng dạy. Và về tình hình đội ngũ thì nhà trường hiện tại vẫn còn đang thiếu giáo viên và nhân viên. Chính vì vậy nó cũng ảnh hưởng phần nào đó, nó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Nghị các cấp các ngành có liên quan thì tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và đầu tư bổ sung cơ sở vật chất thiết bị cho nhà trường và đội ngũ để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Bình có 972 học sinh ở 26 lớp, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 6, lớp 7 với 554 học sinh. Chất lượng giáo dục của nhà trường đã có nhiều chuyển biến, học sinh mạnh dạn, tự tin và hào hứng tích cực hơn trong học tập. Để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường đã lồng ghép tích cực nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của học sinh theo từng khối lớp, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của môn học. Hoạt động giáo dục theo quy định không gây áp lực, quá tải cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường được đầu tư phòng quản trị, hai phòng học và các phòng học bộ môn với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng. Lắp đặt hệ thống máy chiếu, TV để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển, năng lực người học. Bà Hoàng Thị Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học trong cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Bình, nói.
Cán bộ giáo viên nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và cơ sở vật chất nhà trường cũng đáp ứng được yêu cầu cho việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên thì cũng khó khăn ở cái việc đó là khi mà lựa chọn sách giáo khoa thì còn khá nhiều bộ sách giáo khoa, cho nên là cái việc tiếp cận giữa các bộ sách giáo khoa với nhau thì còn có những cái bất cập. Ví dụ như là chúng tôi không được xem trước sách giáo khoa, và chỉ khi nào mà đi tập huấn hoặc là xem chương trình rồi thông qua các kênh thông tin thôi thì chúng tôi mới được tiếp cận sách giáo khoa. Thì đấy cũng là một trong những cái khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình xây dựng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Được sự quan tâm của tỉnh và huyện, nhiều trường trên địa bàn huyện Bình được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp đối với các môn học thiếu giáo viên và các môn học mới, trong đó ưu tiên bố trí giáo viên cho các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường có quy mô số lớp đông, nhiều phòng học chật hẹp, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được công tác dạy và học. Song để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình tiếp tục tham mưu cho huyện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa, xây dựng đội ngũ giáo viên theo hướng cân đối, hợp lý về cơ cấu. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình cho biết.
Về đội ngũ, thì đối với lại môn tin học và môn ngoại ngữ, thì chúng tôi bố trí tối đa cái giáo viên dạy liên trường và chỉ đạo các đơn vị nhà trường là không cho các thầy cô giáo dạy môn tin học và môn ngoại ngữ làm các công tác kiêm nhiệm để có cái thời gian để các thầy cô giáo tăng cái số lượng tiết ở các đơn vị nhà trường để đảm bảo 100% đối tượng học sinh là lớp 3 là được học tiếng Anh và học tin học ở các đơn vị ở trường. Sở cũng đã hỗ trợ và đã đầu tư thêm 16 cái phòng học tin học ngoại ngữ, thì cơ bản đến hiện nay là cái cơ sở vật chất phục vụ cái môn tin học là cũng đã đáp ứng. Và cái giải pháp ở trong cái thời gian tới đối với học sinh ở lớp 4 và lớp 8 thì trong cái tình trạng thiếu đội ngũ giáo viên thì chúng tôi vẫn sử dụng những cái phương án như năm trước, trong đó thì có tính đến cái phương án là phải dạy trực tuyến ở các trường thuận lợi đến các trường không có đội ngũ hoặc là thiếu đội ngũ để làm thế nào đảm bảo 100% các em học sinh lớp 3, lớp 4 là được học ngoại ngữ.
Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tiền đề để giáo dục huyện Bình tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong những năm tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Yên Bái đặt mục tiêu cụ thể mỗi năm, mỗi huyện, thị phải thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực ưu tiên thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư và mỗi năm tỉnh thu hút từ 60 tới 80 dự án đầu tư. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái thu hút đầu tư bước đột phá ấn tượng.
Với quan điểm thu hút đầu tư phải gắn với quan điểm và triết lý phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, cùng với việc nỗ lực khắc phục những tồn tại hạn chế, tỉnh Yên Bái tập trung triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái xác định rõ không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Tại hội nghị chuyên đề mới đây về thu hút đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nêu rõ quan điểm:
Thu hút đầu tư phải gắn với quan điểm và triết lý phát triển tỉnh Yên Bái, nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Thu hút đầu tư phải có chương trình kế hoạch cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng, đồng thời phải xác định trọng tâm trọng điểm, phấn đấu mở rộng quy mô, song phải hết sức coi trọng chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh Yên Bái ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Đồng thời kiên quyết không cấp chủ trương đầu tư cho các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ông Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã thu hút được 14 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.743 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 76 dự án được cấp chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là 9.235 tỷ đồng, trong đó 46 dự án hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất, chiếm khoảng 60% dự án. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tập trung khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các khu cụm công nghiệp, thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, nông lâm sản, chế biến khoáng sản, công nghiệp phụ trợ. Trong đó ưu tiên các dự án chế biến sâu các sản phẩm từ quế, trong đó tinh dầu quế và chế biến vỏ quế thành các sản phẩm đa dạng có chất lượng và giá trị kinh tế cao, tạo đầu ra sản phẩm ổn định, bán thành phẩm xuất khẩu ra thị trường trong nước và quốc tế, hình thành các hệ thống nhà máy sơ chế khoáng sản, nông lâm sản nhằm cung cấp cho các nhà máy và các khu cụm công nghiệp của tỉnh, khuyến khích các ngành dịch vụ du lịch như du lịch khám phá bản sắc văn hóa người dân tộc Dao, người Phù Lá, người Mông, du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu. Bên cạnh thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với quan điểm và triết lý phát triển, tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, huyện, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan như quy hoạch lâm nghiệp khoáng sản. Trên cơ sở đó xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh, địa phương, ngành, các lĩnh vực, đồng thời tập trung ưu tiên các nguồn lực để phát triển hạ tầng và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ cho thu hút đầu tư. Nghiên cứu phân vùng trọng điểm thu hút đầu tư gắn với điều kiện tiềm năng lợi thế, thế mạnh của tỉnh, các vùng trong tỉnh, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, vùng sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, hàng hóa đặc trưng để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư được tiếp cận đầy đủ các chính sách, tạo động lực cho triển khai các dự án đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó công khai minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính, tiếp tục cải cách hành chính theo hướng ba giảm, giảm đầu mối, giảm thủ tục giải quyết, giảm thời gian chờ đợi, phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Không chỉ thu hút các nhà đầu tư mới, mà quan điểm của tỉnh là sẽ đồng hành hỗ trợ tích cực những nhà đầu tư hữu hiệu trên địa bàn. Bởi vậy, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình Ngày thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, chương trình Cà phê doanh nhân, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, duy trì các tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực, trực tiếp kiểm tra, nắm bắt, rà soát tháo gỡ khó khăn. Với tiềm năng lợi thế về truyền thống con người và văn hóa, khát vọng quyết tâm đổi mới vươn lên cùng những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng hấp dẫn, Yên Bái đang mời gọi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến tham quan, khảo sát và thực hiện đầu tư. Hiện các ngành địa phương đang tích cực hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn như dự án khu đô thị nhà ở liền kề tại phường Yên Ninh do tập đoàn Eurowindow làm chủ đầu tư, dự án đầu tư công viên văn hóa thể thao, du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà. Xem thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, Yên Bái thực sự sẽ là điểm đến hấp dẫn và an toàn đối với các nhà đầu tư.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.